Tiếp nối vấn đề của ban chiều, thì cái khi mình học kinh, ví dụ nói như là hồi buổi chiều nói đến học kinh Viên Giác chẳng hạn, thì nếu mà mình biết một cái cách học hoặc là mình biết cái lối suy luận đó, thì tự dưng mình sẽ nhìn thấy những cái vấn đề nói trên, những vấn đề như là chẳng hạn như khi tôi đặt vấn đề mà hỏi quý thầy cô rằng là có hiểu kinh Viên Giác chưa, thì phần đông thì khi nào cũng cảm nhận thế là sau khi mình học, mình có trải qua một cái quá trình suy nghĩ và lắng nghe thọ lãnh, thì ít nhiều gì mình cũng có một phần hiểu biết, tức là mình hiểu, đại khái nói hiểu. Nhưng mà nếu mình thực sự hiểu thì mình sẽ thấy được cái hiểu đó của mình là hiểu thực sự hay không hiểu thực sự. Nếu mà mình hiểu thực sự thì tự nhiên một khi mà mình mà lãnh ngộ được Viên Giác là gì ấy, thì đương nhiên là mình Viên Giác, là mình giác ngộ. Nhưng mà gì hiểu thì mình cũng có hiểu, nhưng mà quả tình là chưa có thực hiểu. Thành ra nếu mà mình cứ lấy cái mà chưa thực hiểu nói trên đó, mình cho là một cái hiểu biết và vốn liếng của mình rồi, và mình ôm khư khư nó như thế, thì đương nhiên đó, nó sẽ trở thành một thứ mà Phật Pháp gọi là chướng ngại về vấn đề hiểu biết, nói là sở trì. Thì bởi cái lý lẽ rằng cái chỗ biết đó của mình làm chướng ngại cho cái thực biết. Sở chi chỉ là cái chỗ hiểu biết của mình, cái chỗ hiểu biết nó trở thành một cái chướng ngại cho cái sự hiểu biết thiệt. Là tại vì mình đinh ninh là mình hiểu rồi, mình lấy cái hiểu không thật đó làm cái hiểu của mình, và mình vì như vậy mình nghĩ là mình hiểu rồi. Thành ra mình không có cầu một cái hiểu nào khác hơn nữa. Thành ra vì như thế mình cho cái chưa hiểu biết thiệt là một cái hiểu biết, hay như thế gọi là mình bị chướng ngại cho cái hiểu biết thật của mình, mà mình không hiểu biết thiệt. Nếu ví dụ như mình học kinh Viên Giác mà mình hiểu, thì đương nhiên kinh Viên Giác nói gì trong, ví dụ như bây giờ nói một cách rất là đơn giản và đơn sơ, là kinh Viên Giác là chỉ đến cái bản thể xưa nay của chúng sinh. Bản thể đó có thể gọi là Viên Giác nhất tâm hay là Viên Giác tính, ở trong kinh hay dùng những cái thuật ngữ như vậy. Là cái bản thể này xưa nay bất động. Bởi vì nó bất động cho nên nó làm gì có mê có ngộ. Và cái mê cái ngộ đó chỉ là một thứ vọng tưởng, mà không phải là một cái thật thể. Còn thật thể nó thì như vậy. Thành ra cái mê, cái ngộ hay cái luân hồi sinh tử là giống như khi mà Ngài Di Lặc khởi vấn ở trong kinh Viên Giác ấy. Thì Ngài Di Lặc có hỏi đến cái nguồn gốc của cái vấn đề luân hồi và sinh tử. Thì Đức Phật mới nói đến cái vấn đề của ái nhiễm với lại ái dục với lại chấp ngã chấp. Và Đức Phật bảo cho là tất cả những cái ái dục đó là nhân, để đưa đến một cái tinh thần là ái mạng vi quả, mà ái dục vi nhân và ái mạng vi quả. Thành ra vì cái tinh thần ái dục đó mà đâm ra tự nhiên ưa muốn, tức là tham đắm cái mạng này, gọi là cái ngã, gọi là cái thân. Và dĩ nhiên ở trong kinh Viên Giác của Đức Phật nó miêu tả và giải thích rõ ràng cái vấn đề rằng là kể cả thân tâm này đều là không thực có, tức là không thực thể, tức là nó chỉ rằng là thuộc về vấn đề của vấn đề rằng là do nơi do nơi vô minh mà ngộ nhận. Ánh Đức Phật nói ngay từ đầu rằng là bởi vì vô minh mà người ta nhận lầm tứ đại giả hợp. Phi tự thân tướng mà lục trần duyên ảnh tự vi tâm tướng, ngộ nhận hai cái đó là thân và tâm. Rồi vì ngộ nhận hai thứ đó là thân và tâm mà mới khởi hoạn, tức là mới sinh ra cái vấn đề gọi rằng là thuận và nghịch, tức là ái và tắng, tức là thương và ghét. Mà do nơi những cái ái tắng đó giống như là huyết để nuôi cái thân này thì ái dục. Ái dục đây là bao quát của sự thương và ghét, là ái và tắng. Thì cái đó nó là cái căn bản để nuôi dưỡng cái ngã này. Thành cái ngã này chỉ có tồn tại ở cái vấn đề rằng là thương ghét thuận nghịch. Thành ra một khi cái ngã này khởi niệm, tức là khởi trên ý nghiệp hoặc là nói năng hoặc là hành động, tức là trên ba nghiệp, nó đều dựa theo một cái nền tảng là tắng và ái. Thành ra mà hành động, thành ra ái thì hành động thế nào và tắng thì hành động thế nào. Tắng là ghét, ái là thương. Rồi suy nghĩ cũng chỉ suy nghĩ theo cái chiều thương và ghét. Và hành động cũng hành động như vậy, và nói năng cũng nói năng theo cái chiều hướng như vậy. Thành ra Đức Phật nói rằng là ái dục vi nhân, mà ái mạng vi quả. Ở đây mình phải là giải thích kinh Viên Giác, cho nên chỉ có nói tóm tắt. Thì khi Đức Phật chỉ bày như vậy, và Đức Phật chỉ ra rằng là chính cái ngã đó là làm chướng ngại cái bản lai bất động, gọi là viên sắc nhất tâm từ xưa tới nay. Hay là trong cái công việc tu hành của Phật Pháp, ngược lại với tất cả mọi tôn giáo, mọi tôn giáo là tu hành là làm thế nào để cho cái ngã này được thăng hoa. Còn Phật giáo thì lại ngược. Phật giáo càng tu càng thấy ngã này là không thật. Còn ở nơi mọi tôn giáo thì là tu là để cho cái ngã này được thiện mỹ, được thăng hoa, hay là được này được kia, mà có thể gọi là nhân thiên phúc báo. Tức là về vấn đề của cái ngã này hiện hữu và có cái y báo của cái ngã này. Và chính báo của mình bây giờ là cái ngã này, cái ngã mà phải chịu sinh trụ dị diệt. Và những cái pháp nào mà trải qua một tiến trình gọi là sinh ra, xong rồi hiện hữu, xong rồi biến hoại, xong rồi tử vong, tức là diệt đi. Hết pháp nào mà trải qua tiến trình nói trên thì Phật Pháp gọi chung là hữu vi pháp. Thì những pháp được gọi là hữu vi pháp. Thì cái y báo, cái chính báo của mình nó là dựa vào một cái ngã như vậy. Một cái ngã mà nếu mình suy nghĩ thì ngã này có những cái đặc điểm rằng vô minh và phiền não. Vô minh có nghĩa rằng là chính tự mình không biết mình từ đâu ra, và chính tự mình cũng không biết là mình sẽ đi về đâu, và chính mình cũng chẳng biết một mảy may cái gì liên quan tới mình. Mình cũng không biết về tội báo hay là phúc báo ở nơi mình, và mình không biết phải hành xử như thế nào. Và cho nên vì như thế chỉ có đối diện với phiền não không. Thì đương nhiên cái y báo, cái chính báo đã như vậy thì đương nhiên cái y báo nó rất là tương ưng. Cái y báo là cảnh giới của mình. Cảnh giới này là tích hợp bởi nhiều chúng sinh, mà mỗi một chúng sinh đó đều cái căn bản, cái nền tảng mà ở trong kinh Viên Giác Đức Phật gọi là vô minh, tức là phiền não, vô minh và phiền não. Thì đương nhiên một cái y báo tổng hợp bởi tất cả những cái chính báo như thế thì đương nhiên cái y báo nó chỉ là một môi trường của phiền não, tức là môi trường của vấn đề. Chính vì vậy, một cái môi trường mà đầy rẫy vấn đề và phiền muộn, cho nên Đức Phật mới gọi cái môi trường sống nơi trên là nhân sinh thì khổ. Cho nên khổ. Vì vậy, Phật Pháp tu hành á, thì càng tu càng thấy ngã này là không thật, càng thấy y chính báo đó là không thật, thì y báo đó cũng không thật, tức là cảnh giới đó cũng không thật. Cảnh giới của mọi vấn đề này của mình cũng thật, là tại vì mình vọng tưởng mà tạo sinh ra. Cũng như trong đêm, mình đi mình nhìn thấy những cái bóng cây, mình tưởng nó là ma quỷ, mình sợ hãi vô cùng. Thế như vậy cái cảnh tượng mà mình nhìn thấy rất là ma quỷ, âm u, cổ quái với những hình ảnh của ma chơi. Thì mình tưởng tượng những cảnh giới như vậy, cái cảnh giới đó chỉ vì do một vọng niệm, vọng tưởng, tưởng thành như vậy, thành ra cái cảnh giới nó hiện. Chứ nếu một khi mà mình thức tỉnh và mình biết rõ ràng cái đó chỉ là bóng cây hiện ra thôi, thì đương nhiên cảnh giới nó mất, tức là cảm thọ nó mất. Thì mình không có thấy một cái cảnh gì là rùng rợn và sợ hãi tồn tại nữa hết, mà mình thấy bình an. Thì như vậy thì đối với Phật Pháp càng tu thì càng thấy được cái y chính dị báo này của mình á, chỉ là của cái mà gọi là khổ báo. Tức là nó gồm có toàn rằng là gì? Phiền não, nghiệp và báo. Tức là ba cái chướng ngại. Thì đối với Phật Pháp, càng tu càng thấy như thế để mà thấy được một cái chân ngã, mà không phải là một cái ngã do tứ đại giả hợp, do lục trần duyên ảnh mà tự tưởng làm tâm tính của mình. Thì đối với Phật Pháp thì như vậy. Và một khi mà nhận ra được cái chân ngã thì cái cảnh giới của cái chân ngã nói trên đó là một cảnh giới bất động, cảnh giới vô tánh vô ái, thành ra không có thuận nghịch, không có nhân ngã, thành cảnh giới nó bất động và thanh tịnh an lạc. Dành đối với Phật Pháp thì như vậy. Nhưng nếu mà mình không có hiểu theo mình cái ý nghĩa nói trên, thì khi mình tu mình chỉ truy cầu một cái gọi là nhân thiên phúc báo. Cái mà mình tụng công phu chiều thường bị bài xích, nó nói rằng là mình ở đây người đệ tử mà khi tu hành ấy là chỉ có duy ý tối thượng thừa pháp của đề tâm thôi, mà bất cầu nhân thiên phúc báo, nãi chí quyền thừa Bồ Tát thanh văn duyên giác. Chứ đến cả quyền thừa của Bồ Tát hay là danh thanh văn duyên giác mình đều không cần cầu, mình không cầu, mà mình chỉ cầu một cái thôi là duy y và tối thượng thừa, tức là Phật quả, tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Mà thói thường nếu mình không ý thức được như vậy thì trong cái chuyện tu hành mình chỉ có hướng đến cái vấn đề của nhân thiên phúc báo. Mà khi mình hướng đến nhân thiên phúc báo là mình vẫn nằm ở trong cái cảnh giới của luân hồi. Tại vì tổ sư người nào cũng sợ cái nhân thiên phúc báo, chỉ có mình không sợ thôi. Tổ sư sợ là cái chỗ rằng Ngài Huệ Viễn thì khuyến cáo là nói nếu mà rằng là mình chỉ chuyên môn tu nhân thiên phúc báo thì mình coi chừng à, đời sau làm vua không có xương ích gì đâu, làm tổng thống không có xương ích gì đâu. Mình làm người dân như vậy vô tội vạ, mình làm một anh tổng thống một cái quyết định thôi có thể cả mấy trăm ngàn người chết, mà mình phải quyết định cái điều đó. Mình là một vị vua, mình cũng rất dễ trong cái vấn đề gọi rằng là vô tình mà tạo khổ cho thiên hạ, mà mình cũng biết với những cái chính sách nào đó. Rồi vì vua chúa thì phải hưởng thụ, và nếu vua chúa mà không hưởng thụ thì làm vua nó không có một cái ý nghĩa gì. Cho nên mình biết rằng trong lịch sử Trung Hoa mà có một ông vua ăn rồi cứ đi tụng kinh hoài, đó, Lý Hậu Chủ, làm vua của miền Nam nước Trung Hoa vào cái thời Ngũ Đại. Thì bây giờ bị miền phương Bắc, tức là nhà Châu, mà khi mà Châu Thế Tổ đem binh đi chinh phạt mấy nước ở phương Nam, mà giữa đường bạo bệnh chết, rồi binh sĩ mê tôn vị nguyên soái cầm quân lên làm vua thay thế, mà đổi tên nước thành nhà Tống, tức là Tống Thái Tổ, chịu không giận á. Thì mình biết khi Tống Thái Tổ tiếp tục đem binh đánh về phương Nam và dẹp được hết mấy nước ở phương Nam, thống nhất giang sơn của nước Trung Hoa, trở thành một nước duy nhất gọi là triều đại nhà Tống. Tống đó thì sau này mới đem quân của xâm lăng Việt Nam đánh nhau với Lý mà. Nhà Lý của bên mình. Thì Lý Hậu Chủ khi bị bắt, thì ngay trong lịch sử của bên Trung Hoa họ cũng phê bình Lý Hậu Chủ, một ông vua nhân từ và ăn rồi tụng kinh vua với thái hậu. Ngoài cái lúc mà vua lâm triều thì vua mới mặc hoàng bào, nhưng khi lui vào hậu cung thì vua mặc nâu sồng rồi gõ mõ tụng kinh cùng với hoàng hậu. Thành ra vì vậy trong lịch sử Trung Hoa cũng chê, và nói một ông vua mà chỉ lúc tối ngày cứ lo tụng kinh cầu phước báo ở đâu á, vãng sinh tịnh độ mới gì, không có chăm nom việc nước, cho nên kết quả đưa đến là nước mất nhà tan rồi bị cầm tù. Nhưng mà cũng may thay là nhờ gõ mõ tụng kinh mà tông thái tổ không giết. Nó nói ông vua này không có đáng sợ, tại vì chỉ có thích gõ mõ tụng kinh thôi, cho nên giam lỏng ở trong một cái cung, nhốt ở trong đó, tù lỏng mà không cho ra khỏi ngoài cung thôi, nhưng mà sống ở trong đó cũng vẫn sống được yên ấm. Nhưng mà Lý Hậu chủ vẫn cảm thấy cái thân phận mà cá lồng chim chậu buồn khổ. Mà lại Lý Hậu chủ là một nhà thơ lẫy lừng của văn học của Trung Hoa, Lý Hậu chủ mới làm vài bài thơ trong lúc buồn làm thơ. Những bài thơ đó mới lọt vào tay những người hầu hạ làm mật vụ của Tống Thái Tổ. Mấy người này đưa mấy bài thơ đó đến cho trình cho Tống Thái Tổ. Tống Thái Tổ xem mấy bài thơ đó xong rồi nói rằng Lý Hậu chủ hãy còn luyến tiếc cái ngai vàng năm xưa, cho nên giết đi. Và Lý Hậu chủ bị thắt cổ chết. Rồi mình tiếp mình cũng biết là một ông vua lẫy lừng mà Phật tử Việt Nam ai cũng biết, Lương Võ Đế, tác giả của Lương Hoàng Bảo Sám. Lương Võ Đế cũng vậy, cũng cuối cùng cũng bị loạn, rồi phải bị vây và chết thảm. Người ta chỉ biết rằng là một là chết đói ở trong cung, hai là chết thiêu ở trong cung. Không biết chết vì cái gì mà chết vì một trong hai cái đó, cái nào cũng thảm. Nhưng mà Lương Võ Đế thì là một ông vua rất ư rằng là mộ Phật, lâu lâu bán mình cho chùa để mà triều đình phải chuộc tiền, chuộc vua về, và khi chuộc vua về phải trả không biết bao nhiêu là vàng bạc mới chuộc được, chùa mới trả. Cho nên Lương Vũ Đế mà bán mình cho chùa nào thì chùa đó giàu to. Đó. Lâu lâu vua tới bán mình và làm công khóa, ăn mặc lam lũ làm công khóa, quét dọn sân chùa, rửa bát, rửa đũa, vua củi gánh nước. Vua cũng làm những điều như vậy. Thì Lương Võ Đế cũng bị cho rằng là bởi vì mải mê Phật pháp, say sưa Phật pháp qua mà mới bị như vậy. Thì chưa hẳn đã như thế. Nếu mà dưới còn con mắt của Phật pháp thì cái nhân thiên phúc báo nào nó cũng hết cỡ của nó thì nó suy đồi. Nó giống như là Ngài Vĩnh Gia Vĩnh Giác ví dụ là như một mũi tên bắn vút lên trên trời cao, có bay cao đến cách mấy chăng nữa, hết cái lực của nó cũng rơi trở lại. Thì nhân thiên phúc báo là nó còn nằm ở trong cái đường của luân hồi, cho nên nó có đi tới đâu chăng nữa là nó cũng lộn lại thôi. Thành nhân thiên phúc báo không phải là chốn giải thoát chân chính, mà là chỉ có công đức vô lậu, tức là trí tuệ của giải thoát, thì cái đó mới là cái phúc báo đúng nghĩa mà chư Phật, mười phương chư Phật tu hành, mà không có tu theo cái nhân thiên phúc báo. Tuy rằng là mình tu hành thì mình cũng có thể tu cái nhân thiên phúc báo cộng với lại tu trí tuệ gọi là phúc huệ song tu. Thế nhưng đừng có mải mê, tổ sư luôn luôn khuyến cáo mình là đừng có mải mê với nhân thiên phúc báo mà hoàn toàn chỉ có một mặt, tức là xa lìa cái vấn đề của trí tuệ, của huệ nghiệp, mà chỉ chú tâm vào trong cái nhân thiên phúc báo. Thì Bồ Tát, thì các vị tổ sư đều cảnh cáo mình như Ngài Huệ Viễn cảnh cáo, như Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác cảnh cáo một thiền một tịnh, tức là thiền sư hay là các vị tu tịnh độ cũng đều cảnh cáo vấn đề nói trên. Mà khi nào cũng phải chú trọng đến một cái sự nghiệp tu phúc song kèm với lại tu huệ, thì cái phúc đó mới bảo đảm. Còn nếu mà tu phúc mà chỉ thuần phúc thôi thì đôi khi nó còn trở lại thành đại họa nữa. Tại vì tất cả những cái phúc báo của cái thế gian này, của cái y báo này đều bất an hết, đều không có một cái phúc nào thực sự là an hết. Cho nên mình hỏi thử tổng thống coi, tổng thống nào có an không? Đâu phải quyền nhất nước là không sợ ai bắt nạt nữa là an nhất đâu, đâu có đâu. Cũng vẫn bất an vô cùng. Và đôi khi bất an hơn mình, một người dân thường. Thành ra tất cả những cái phúc báo nào đó mà dựa trên cái vấn đề của do như ba chướng thành tựu, tức là hoặc chướng, nghiệp chướng và báo chướng thành tựu đều bất an hết. Thành ra Đức Phật mới bảo là tam giới bất an du như hỏa trạch. Thành chính vì như thế, đương nhiên khi mình tu tập người Phật tử vẫn phải kèm, vẫn tu phúc báo được, nhưng mà phải kèm theo với cái vấn đề của trí tuệ. Tại nếu không thì tất cả những cái vấn đề phúc báo kia nó có thể kéo mình đi xa khỏi Phật pháp, khỏi trí tuệ, và mình phải trả những cái nghiệp. Điển hình nhất là kinh vị tầng hữu thiên nhân duyên là Đức Phật phải chịu trả sau khi làm vua, đó là tiền thân của ngài, phải xuống địa ngục nữa. Đó là tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hà huống là mình. Thành ra nếu chỉ chú trọng về cái mặt đó thôi thì đương nhiên nó thiếu sót, mà nó không đúng với bản hoài của Phật pháp. Bởi vì Đức Phật là chỉ có một đại sự nhân duyên, tức là khai thị cho mình cái vấn đề là Phật tri kiến. Như vậy thì khi mà mình hiểu theo cái tinh thần của Kinh Viên Giác nói, tức là hễ mà mình cho cái ngã này là một thật thể, và mình dựa vào cái ngã này để mình tu hành sao cho cái ngã này được cái này, được cái kia và được cái nọ, thì đều đi ngược lại mấy viên giác tính, mà là đều là bội giác hợp trần. Và cái vấn đề tu hành của Kinh Viên Giác là khi nào cũng phải bội trần và hợp giác. Có nghĩa là cái sự tu hành của Phật pháp ở trong Kinh Viên Giác không có một cái phương pháp gì khác hơn là càng tu càng thấy rõ thân tâm này là hư huyễn, và những cái phúc báo đó cũng đều là hư huyễn.